Paying Back What Is Owed, Friendship and Betrayal. The famous Anglo-Scottish poet Lord Byron, who lived from 1788 to 1824, once said, "Love is friendship without his wings." Indeed, a friendship consists of many nice things, including trust. Once you trust your close friend, you can do everything, even sacrificing yourself for him or her. If your friendship is unfortunately returned with betrayal, at least two questions can be asked. Should the betrayed friend forgive her or his friend? And would the betraying friend be faced with any consequences? Let's read the story below to find some answers.
Của thiên trả địa, tình bạn và sự phản trắc. Thi sĩ người Anh Byron 1788-1824 có nói, tình bạn là tình yêu không có cánh. Thực vậy, tình bạn bao gồm rất nhiều điều tốt đẹp, kể cả sự tin tưởng. Khi đã tin tưởng vào người bạn thân của mình, chúng ta có thể làm mọi thứ, thậm chí chịu nhiều hy sinh của bản thân vì bạn. Nếu chẳng may, tình bạn bị đáp lại bằng lòng phản trắc, ít nhất có hai câu hỏi được đặt ra. Người bị phản trắc có nên tha thứ cho bạn mình không? Còn người bạn phản trắc có lãnh chịu hậu quả gì hay không? Chúng ta hãy đọc truyện dưới đây để có câu trả lời. Ngày xưa, có một đôi bạn chí thân, cùng mồ côi và nghèo khổ như nhau. Một anh tên là Thiên, còn anh kia tên là Địa. Cả hai kiếm sống qua ngày bằng cách cày thuê cuốc mướn. Địa là người cần cù và tốt bụng, còn Thiên rất sáng dạ. Một ngày nọ, Địa bảo Thiên, "Tôi chỉ được tính cần mẫn, còn anh thì lại thông minh. Hay là anh thử gắng việc đèn sách để tôi lo làm việc nuôi anh ăn học. Mai này anh thành tài, anh sẽ nuôi lại tôi." Thiên nghe Địa nói có lý nên ưng thuận ngay. Thế là từ đó anh chỉ việc trau dồi bút nghiên, còn Địa thì ngày đêm làm việc để nuôi bạn. Thiên lần lượt đỗ các khoa thi hương, thi hội và cuối cùng đỗ trạng nguyên trong khoa thi đình. Nhà vua bổ Thiên làm quan, ban cho dinh thự nguy nga, có kẻ hầu người hạ. Khi Thiên đã vào dinh trước để bắt đầu một cuộc sống mới, Địa ở nhà lo trả trâu trả ruộng cho chủ, rồi hớn hở đi sau. Nào ngờ, khi Địa vừa đến dinh, thì Thiên trở mặt bảo lĩnh hầu không cho vào. Địa sững sờ, thất thểu quay gót đi. Anh lang thang ra một bờ sông vắng, tủi thân ngồi ôm mặt khóc. Thình lình, Bụt hiện ra, hỏi đầu đuôi câu chuyện. Địa tâm tức, kể lại sự tình cho Bụt nghe. Ngài thương hại bảo, "Thôi con đừng khóc nữa, kẻ ấy không xứng đáng để con xem là bạn đâu. Đây, ta hóa phép cho con chiếc đò nhỏ này, con hãy dùng nó mà chở khách sang sông để kiếm tiền độ nhật nhé." Kể từ hôm đó, Địa trở thành anh lái đò, sáng chiều chở khách xuôi ngược sang sông. Nghề lái đò chỉ đủ cho Địa dành dụm cất được một nếp nhà tranh nho nhỏ, có cơm no ngày hai bữa, chứ chẳng dư giả gì. Một hôm, trời đã về chiều, Địa sửa soạn về nhà, thì có một thiếu nữ hớt hải gọi đò. Khi đã xuống đò, thiếu nữ bảo Địa, "Trời đã tối rồi, chỗ tôi đến hãy còn xa lắm. Anh lái đò cho tôi tá túc ở nhà anh qua đêm có được không ạ?" Địa ngần ngừ nói, "Tôi thật chẳng hẹp hòi gì, nhưng nhà tôi nhỏ lắm, chỉ đủ chỗ cho một người chui ra chui vào. Và lại tôi là trai chưa vợ, cô ở lại nhà tôi e không tiện." Thiếu nữ mỉm cười nói, "Anh quả là người tử tế. Nói thật với anh, Tôi vốn là tiên nữ trên trời, được Ngọc Hoàng sai xuống đây nâng khăn sửa túi cho anh, vì ngài thấy anh là người hiền lành nhân hậu. Nói xong, thiếu nữ bước lên bờ, thoăn thoắt đi trước. Anh lái đò chất phác, cũng vội tiếp bước theo sau. Khi cả hai về đến mái nhà tranh đạm bạc của địa, thiếu nữ dùng phép tiên hóa nó thành một dinh cơ đồ sộ, nguy nga. Trong nhà không thiếu thức gì, kẻ hầu người hạ qua lại tấp nập. Từ đó, địa sống hạnh phúc với người vợ tiên và có hai đứa con xinh xắn. Một hôm, địa vui miệng kể lại cho vợ nghe chuyện người bạn bạc bẽo ngày xưa. Vợ địa nghe chuyện, nảy ra ý, bày một mâm tiệc thịnh soạn, bảo chồng mời thiên sang chơi. Địa cho một đoàn gia nhân mang quà cáp hậu hĩ sang dinh của thiên để chuyển lời mời. Tò mò, thiên nhận lời sang thăm bạn cũ. Anh ta lóa mắt khi thấy bạn mình nay đã giàu có, lại có vợ đẹp như tiên nha. Rượu vào, lời ra, khi đã ngà ngà say, thiên bảo địa. Tôi sẵn lòng đánh đổi cơ nghiệp của tôi để được sống cuộc đời của anh đó. Vợ của địa bảo anh hãy y lời thiên nói. Thế là địa và thiên đổi cơ nghiệp cho nhau. Bỗng chốc, địa trở thành một ông quan oai vệ, dinh cơ, lính hầu đầy đủ. Còn thiên, sau khi tỉnh rượu, không còn thấy nhà to cửa rộng, vợ đẹp con khôn đâu, mà chỉ thấy mình trơ trọi trong một túp lều tranh, siêu vẹo, rách nát.